Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ năm ngày 31 tháng 10 năm 2024, thứ năm trong tuần thứ 30 Thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 13, từ câu 31 đến câu 35. Một hôm, tại Jerusalem, có mấy người Pharisêu đến thưa với Đức Giêsu rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Herodê đang muốn giết ông." Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Jerusalem thì không được. Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu, thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà ta nói với các ngươi hay, các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tùng đấng người đến nhân danh Đức Chúa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bối cảnh của trình thuật tin mừng hôm nay nằm trong hành trình Chúa Giêsu đang tiến về Jerusalem để thực hiện thánh ý của Chúa Cha. Lời rao giảng chân lý sự thật làm cho những kẻ không muốn đón nhận chống đối Chúa mỗi lúc một gia tăng, nhất là những kẻ bị Ngài chỉ trích vì sự giả hình, cứng tin. Là các biệt phái, luật sĩ, tư tế trong dân, họ đang tìm cách loại trừ Chúa. Cả vua Herodê Antipas, người ra lệnh chặt đầu Gioan tại giả, cũng không ưa thích Đức Giêsu, đấng rao giảng công lý và sự thật làm cho nhà vua không vừa lòng. Thấy như vậy, người Pha-ri-sêu báo tin cho Đức Giêsu về việc vua Herodê muốn giết Ngài. Vì Chúa Giêsu lúc đó đang có mặt trên phần đất thuộc thẩm quyền của vua. Họ khuyên Ngài nên ra khỏi vùng đất dưới quyền của Herodê, nhưng Đức Giêsu không sợ hãi gì. Ngài còn gọi Herodê là con cáo, một con vật biểu tượng cho sự ranh mãnh quỷ quyệt. Sự đe dọa của ông ta không làm cho Ngài chùn bước. Ngài vẫn thi hành sứ mạng, thi ân cho người khổ đau hàng ngày, như trừ quỷ và chữa bệnh. Ngài khẳng định, tôi phải tiếp tục đi. Ngài vẫn tiếp tục lên đường hướng về Jerusalem. Qua bài tin mừng chúng ta thấy, thái độ của Đức Giêsu trước cái chết gần kề. Thông thường, cái chết luôn là một đe dọa đối với con người. Lo sợ căng thẳng khi cái chết là một cực hình, mang bản tính con người, Đức Giêsu cũng không tránh khỏi những lo âu sợ hãi trước cái chết, như Ngài đã cho thấy điều đó trong cơn hấp hối tại vườn Gethsemane. Tuy nhiên, trong tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã tỏ ra bình thản trước vua Herodê đang tìm cách sát hại người. Đức Giêsu bình thản đến độ dựng dân và thách đố. Sở dĩ như thế là vì Ngài luôn trung thành tuyệt đối với ý định của Thiên Chúa. Thật vậy, Cả cuộc đời Ngài là một tiếng xin vâng đối với thánh ý Thiên Chúa. Do đó, một khi biết rằng có một hiến lễ phải hoàn tất và hiến lễ ấy nằm trong chương trình của Thiên Chúa, thì không gì làm Ngài bận tâm ngoài việc chu toàn công việc được giao phó. Sự độc ác của con người không thể làm cho Thiên Chúa không yêu thương con người. Trái lại, Thiên Chúa đã chấp nhận trở nên yếu hèn, bị khinh chê. Ngài vẫn yêu thương con người và yêu thương cho đến chết trên thập giá. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trong tâm tình của những người con đã được Thiên Chúa yêu thương, nhận ra tình yêu của người và chia sẻ tình yêu đó cho người khác. Khi đã lựa chọn Chúa là mục đích, lẽ sống, thì cũng đón nhận những lời giáo huấn dạy dỗ của Ngài như khuôn vàng thước ngọc, thi hành luật Chúa trong lòng mến, tránh tình trạng như Herode luôn tìm cách loại trừ Đức Giêsu chỉ vì những điều tốt đẹp Đức Giêsu đã làm. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để rao giảng về nước Thiên Chúa cho con người, nhưng phụ phàng thay, có biết bao nhiêu người đã bịt tai và điếc làm ngơ trước lời của Chúa, thậm chí có nhiều người tìm cách triệt hạ Chúa. Thế mà Chúa vẫn tha thiết yêu thương và kiên nhẫn mời gọi con người trở về sống trong ân tình của Chúa. Chúa sẵn sàng quên đi bao lỗi lầm thiếu sót của con người. Xin cho mọi người chúng con biết cảm nghiệm được tình yêu mà Chúa dành cho chúng con, đồng thời luôn sống trong tình yêu đó bằng việc đón nhận Chúa như lẽ sống của cuộc đời và chia sẻ tình yêu đó cho người khác.
Dâng con tim thật đây với bao nhiêu ân tình này, con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không còn vô cùng chẳng yêu môi. Bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn, khi con đây hằng tin yêu, tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà. Tình Cha cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời, như ân tình yêu thương đắm say. Con dâng trao lời con hát câu bao mong manh, mai là bài ca yêu thương. Bao yêu thương đổ về mãi dừng trong tim tràn trề, tháng với ngày dần đào hương hoa, như mai là lòng lành chi cần. Cao cao như mây xanh reo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời, như phần tình yêu thương đắm say. Tình Cha bao la vui mênh mông như sông đại dương, con dâng trao như con hát dẫu bao ngọn đèn, như mai là bài ca yêu thương. Thank you. cũng chẳng hiểu nghe. Để bao năm tháng ngày lầm than, đời vẫn vô muôn vàn nhập nhằn. Vì con đây hằng tình yêu, tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino để cầu nguyện cho các linh hồn. Chiều ngày lễ cầu cho các linh hồn thứ bảy, mùng 2 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng và cử hành thánh lễ tại nghĩa trang Laurentino, cách Vatican khoảng 28 cây số ở mạn nam. Đây là lần thứ hai ngài đến viếng thăm nghĩa trang này, lần đầu cách đây 6 năm. Đây là nghĩa trang rộng 21 hecta, lớn thứ ba tại Roma. Lần đầu khi đến nghĩa trang lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã dừng lại viếng thăm và cầu nguyện tại khu an táng các trẻ em và cả những thai nhi bị phá. Ngài cầu nguyện trong thinh lặng và đặt bó hoa hồng trắng trên một ngôi mộ, rồi chào thăm một số thân nhân các em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha lên xe đi tới trước nhà nguyện Chúa Giêsu phục sinh để cử hành thánh lễ cùng với Đức Hồng y giám quản, Đức Cha phụ tá đặc trách khu vực phía nam Roma và 4 linh mục khác trước sự hiện diện của khoảng 300 tín hữu dưới bầu trời mưa nhẹ.
Tin Vatican, Đức Hồng y Renato Martino qua đời. Hôm 28 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng y Renato Martino, người kế nhiệm Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã qua đời tại Vatican, hưởng thọ 91 tuổi. Đức Hồng y Martino người Ý, vốn là một nhà ngoại giao Tòa Thánh, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1932, tốt nghiệp trường ngoại giao và bắt đầu phục vụ từ năm 1962 tại các tòa sứ thần ở Nicaragua, Philippines, Liban, Canada và Brazil. Sau đó, ngài trở về Vatican đặc trách phân bổ các tổ chức quốc tế. Năm 1980, ngài được bổ nhiệm tổng giám mục sứ thần tòa thánh tại Thái Lan, kiêm không sứ tại Lào và một số nước khác. Năm 1986, ngài làm quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York. Trong nhiệm vụ này, ngài đã tích cực tham dự nhiều hội nghị lớn do Liên Hợp Quốc triệu tập. Sau 16 năm phục vụ tại Liên Hợp Quốc, ngày 1 tháng 10 năm 2002, Đức Tổng giám mục Renato Martino được gọi về Vatican để làm chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, kế nhiệm Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, qua đời ngày 16 tháng 9 trước đó. Năm sau, năm 2003, Đức Tổng giám mục Martino được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai tấn phong Hồng y, và một năm sau, Đức Hồng y đã công bố cuốn Trắc yếu giáo huấn xã hội Công giáo, do Đức Cố Hồng y Nguyễn Văn Thuận khởi xướng trước đó. Năm 2006, ngài kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động. Từ năm 2014, Đức Hồng y Martino làm Hồng y chuẩn đẳng phó tế. Trong tư cách này, ngài thường xuất hiện cạnh Đức Thánh Cha trong các buổi công bố sứ điệp, trưa ngày lễ Giáng sinh và Phục sinh, thông báo ý của Đức Thánh Cha ban phép lành Tòa Thánh cho Roma và toàn thế giới. Lễ an táng Đức Hồng y Renato Martino được Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn, cử hành lúc 3 giờ chiều thứ tư ngày 30 tháng 10 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô, và cuối lễ Đức Thánh Cha sẽ đến để cử hành nghi thức tiễn biệt. Trong điện văn chia buồn trước đó, Đức Thánh Cha đã gửi tới người em của Đức Hồng y là kỹ sư Marcelo Martino và toàn thể gia quyến, cũng như tổng giáo phận Saleno, nguyên quán của Đức Cố Hồng y. Ngài nhắc đến Đức Cố Hồng y Martino như một linh mục nhiệt thành, được quý chuộng, đã phục vụ tin mừng và giáo hội. Đức Thánh Cha viết, với lòng biết ơn, tôi cũng nghĩ đến sự cộng tác lâu dài và sự cộng tác chân thành với các vị tiền nhiệm của tôi, trong tư cách là sứ thần tòa thánh tại một số nước Á Châu, đặc biệt tại Liên Hiệp Quốc, nơi người đã không nề quản năng lực để làm chứng về mối quan tâm phụ tử của Đức Giáo Hoàng đối với số phận của nhân loại, sau cùng như Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Trong các vai trò khác nhau được ủy thác, Đức Hồng y Martino đã hăng say hoạt động để bênh vực thiện ích của các dân tộc, liên lỉ thân tiến, đối thoại và hòa hợp. tôi cầu xin Chúa đón nhận người tôi trung của Ngài vào thành Jerusalem Thiên Quốc, và tôi thành tâm ban phép lành cho những người đang khóc thương sự ra đi của Đức Cố Hồng Y, và tôi biết ơn những người đã chăm sóc cho người.
Tin Paris, Pháp Quốc. Tòa tổng giám mục Paris từ chối đề nghị thu vé vào nhà thờ chính tòa. Tòa tổng giám mục giáo phận Paris đã từ chối đề nghị của bà Bộ trưởng Văn hóa thu vé những người vào viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức bà Paris. Thánh đường sẽ được mở cửa lại vào ngày 8 tháng 12 tới đây, sau 5 năm tu sửa vì hỏa hoạn vào ngày 15 tháng 4 năm 2019. Việc tu sửa nhà thờ Đức bà Paris sau hỏa hoạn có chi phí là 150 triệu euro, hầu hết do các ân nhân đóng góp và tài trợ của chính phủ. Bà Bộ trưởng Rakhida Dati đã đưa ra đề nghị thu tiền vé 5 euro mỗi du khách vào thăm để lấy tiền trang trải chi phí bảo trì thánh đường. Và dự kiến rằng với tiền 75 triệu euro mỗi năm, việc bảo trì được bảo đảm. Và đã đưa ra đề nghị đó với Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich của giáo phận sở tại. Bà nói rằng các nơi ở Âu Châu và các nhà thờ nổi tiếng nhất đều phải trả tiền. Trước năm 2019, mỗi năm có từ 12 đến 14 triệu người viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Bà. Trong khi đó, tháp Eiffel hồi năm ngoái chỉ có 6 triệu 300 ngàn người viếng thăm. Nhà thờ chính tòa Paris cũng như hơn 30 ngàn thánh đường khác trên toàn quốc thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Nhà nước chịu trách nhiệm bảo tồn, nhưng để cho giáo hội sử dụng để làm việc phục tử. Chỉ có những thánh đường xây cất sau năm 1905 là năm có luật tách biệt giáo hội và nhà nước thì thuộc quyền sở hữu của giáo hội. Tại Ý, hầu hết các thánh đường đều có quy chế tương tự. Phản hồi trước đề nghị của bà Bộ trưởng Văn hóa Pháp, hôm thứ Năm ngày 24 tháng 10 vừa qua, Tòa tổng giám mục Paris ra thông cáo nhắc nhở nguyên tắc miễn phí vào các nhà thờ. Sở dĩ có sự miễn phí này là vì sứ mệnh của giáo hội là đón tiếp vô điều kiện, và vì thế là miễn phí tất cả mọi người nam nữ. Tại nhà thờ Đức Bà, các tín hữu và du khách không bao giờ bị phân biệt. Các buổi lễ được cử hành trong các cuộc viếng thăm và các cuộc viếng thăm này tiếp tục trong các buổi lễ. Vì thế, mọi sự phân cách thể lý làm cho khách hành hương và những người viếng thăm không được hiệp thông giữa tất cả những gì là thiết yếu tại nơi ấy. Khoản số 17 của luật năm 1905 quy định những điều vừa nói.
Tin Kiev, Ukraine. Chính phủ Ukraine có thể động viên các linh mục vào quân đội. Đức cha Vitaly Krivitsky, giám mục giáo phận KFC Stomir của Giáo hội Công giáo Latin ở thủ đô Kiev, e ngại rằng chính phủ Ukraine có thể động viên hàng loạt các linh mục để xung vào quân ngũ. Đức cha Krivitsky cho biết như trên, trong cuộc gặp gỡ với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức. Đức cha nói, chính phủ Ukraine có tinh thần thế tục rất mạnh và họ có thể quyết định một giải pháp cùng cực, trong đó có biện pháp buộc các linh mục phải tham gia quân ngũ. Theo Đức cha, một phần lớn xã hội Ukraine chống biện pháp động viên như vậy, nhưng tình trạng quân sự khó khăn có thể đưa tới quyết định như thế. Đức cha Krivitsky cũng nói với tổ chức bác ái Công giáo quốc tế rằng, với mùa đông đang đến gần, các tài nguyên của chúng tôi đang cạn kiệt. 80% các trung tâm điện lực của chúng tôi bị phá hủy, và các máy phát điện cũng như những dụng cụ khác trong bếp của nhà thờ, cũng như các trung tâm tiếp cư đang hao mòn. Đức cha cho biết 70 linh mục trong giáo phận của Ngài ở lại các giáo xứ, từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lăng hồi tháng 2 năm 2022. Đức cha đã cho phép các linh mục được di tản đến các vùng an toàn, nhưng các vị đã chọn ở lại nhiệm sở. Ngài nói, các linh mục của chúng tôi đang mở rộng việc chăm sóc mục vụ, cả về mặt xã hội nữa, một dịch vụ ngày càng trở nên quan trọng, vì các giáo xứ trở thành nơi dân chúng chạy đến lánh nạn, các tầng hầm của nhà xứ và hầm nhà thờ được dùng làm nơi trú ẩn. Đức cha nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng, tôi muốn các giáo xứ của chúng tôi là những nơi không bị thương tổn vì chiến tranh, phải là những nơi mà dân chúng được no ấm và an ninh, và có thể được thoải mái, tiện nghi. Theo Đức cha Krivitsky, có những linh mục tình nguyện làm tuyên úy săn sóc các binh sĩ ở tiền tuyến, giống như việc phục vụ y tế, họ là sự cấp cứu về tinh thần. Vì thế giáo phận của Ngài tặng các sách kinh thánh và tràng hạt cho các binh sĩ như đồ cứu cấp tinh thần.
In Bruxelles, Vương quốc Bỉ, số người quay lưng lại với giáo hội tại Bỉ lên tới mức kỷ lục. Trong năm qua 2023, số người Công giáo tại Vương quốc Bỉ quay lưng lại với giáo hội Công giáo lên tới mức kỷ lục là hơn 14.000 người. Giáo hội cho biết điều trên trong phúc trình thường niên mới công bố. Lý do nhiều người nêu lên là vì kinh tởm trước những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội cũng như thứ văn hóa im lặng che đậy. Tại Đức hoặc Thụy Sĩ, người muốn ra khỏi giáo hội của mình để khỏi phải đóng thuế cho giáo hội thì phải nộp đơn tại văn phòng tòa án liên hệ. Nếu được nhận thì họ không phải trả thuế cho giáo hội cũ của họ, tương đương với 8 hoặc 9% thuế lợi tức họ đóng cho nhà nước. Nhưng tại Bỉ, việc chính thức ra khỏi giáo hội là điều không có thể. Thay vào đó, họ gửi đơn đến giáo xứ liên hệ để yêu cầu xóa tên họ trong sổ rửa tội. Nhưng bí tích rửa tội theo giáo lý Công giáo là điều không thể xóa bỏ, nên người trách nhiệm chỉ ghi chú cạnh tên của họ ở trong sổ rằng đã làm đơn xin xóa bỏ. Cho đến nay, mỗi năm có khoảng 1.200 người Công giáo Bỉ xin xóa tên như vậy, và chỉ có năm 2021, con số này mới tăng lên hơn 5.000 người. Riêng trong năm ngoái, như vừa nói, con số đơn xin gia tăng vọt lên 14.000 người, trong đó 98% thuộc vùng nói tiếng Flamand, hay còn gọi là tiếng Hòa Lạc. Theo nhận định của giáo hội, trong năm ngoái, việc trình chiếu cuốn phim thời sự với tựa đề Bị Thiên Chúa Quên Lãng đã đưa tới sự gia tăng như thế. Phim được chiếu tại những vùng nói tiếng Flamand do đài truyền hình VRT thực hiện. Phim đã ảnh hưởng mạnh đến các khán thính giả. Phim trình bày cuộc phỏng vấn khoảng 20 nạn nhân đã bị lạm dụng trong các cơ sở của giáo hội Công giáo, phần lớn là những người già, nạn nhân được phỏng vấn trong phim. Vấn đề lạm dụng tính dục là một trong những đề tài chính được báo chí nói đến trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bỉ hồi tháng 9 vừa qua. Tại tòa sứ thần tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 17 người bị giáo sĩ Công giáo ở Bỉ lạm dụng tính dục trong quá khứ. Cuộc gặp gỡ dài 2 tiếng đồng hồ, và tiếp theo đó, Đức Thánh Cha đã gọi sự lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên là một ô nhục. Đức Thánh Cha nói, phải nhìn nhận sự ô nhục này, xin lỗi và giải quyết vấn đề. Trước đó, Quốc hội Bỉ đã quyết định lập một ủy ban để điều tra về lạm dụng trong giáo hội. Cả trong năm 2024 này, số người Công giáo tại Bỉ rời bỏ giáo hội cũng gia tăng. Sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Bỉ, có 524 người tuyên bố trong một thư ngỏ là đã yêu cầu xóa bỏ tên của họ trong sổ rửa tội. Họ nêu lên lý do để phản đối lời Đức Giáo Hoàng nói, phá thai là giết người, và bác sĩ phá thai là kẻ giết mướn.
Tin giáo phận Bắc Ninh, linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh tỉnh Tâm Năm. Vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 10 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, các linh mục thuộc giáo phận Bắc Ninh đã cùng nhau cử hành giờ kinh trưa, giờ thứ 9, chính thức khai mạc tuần tỉnh Tâm Năm của Linh Mục Đoàn Giáo Phận Bắc Ninh năm 2024. Khai mạc tuần tỉnh Tâm, Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo Phận Bắc Ninh, đã nhấn mạnh đến những thách thức mà giáo hội Công giáo đang đối mặt trong thời điểm hiện tại. Đức Cha khuyến khích các linh mục cần bám sát vào các đề tài mà Thượng Hội đồng Giám mục đã thảo luận. Tuần tỉnh Tâm năm nay được Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo Phận Thái Bình hướng dẫn với chủ đề Linh mục giáo phận Bắc Ninh hiệp hành trong sứ mạng phục vụ dân Chúa và cùng nhau loan báo tin mừng. Trong bài chia sẻ, Đức Cha Đa Minh nói, người linh mục của Chúa không chỉ dừng lại ở việc sống cho chính mình, mà cần phải mở ra một thế giới rộng mở hơn. Ngài nhấn mạnh đến việc các linh mục cần mang trong mình sự hiệp hành qua 3 mối tương quan, sống với Chúa, sống với tha nhân và sống với chính mình. Để có thể sống tinh thần đó cách trọn vẹn, người linh mục cần hy sinh rất nhiều trong đời sống của mình. Ước nguyện cho linh mục đoàn giáo phận Bắc Ninh nhiều ân phúc và gặt hái được nhiều ân lành của Chúa trong tuần tĩnh tâm.
Thank you. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Có lẽ hơn một lần trong đời, khi nhìn lại những năm tháng nhọc nhằn đã trôi qua, chúng ta ắt đã từng tự hỏi mình rằng, lúc gặp khó khăn ngặt nghèo mình đã làm gì? Hãy cùng với tác giả Thánh Vịnh 123, nhìn lại kinh nghiệm của tác giả để dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện, giúp chúng ta điều chỉnh đời sống nội tâm của mình trong mỗi biến cố. Hầu chúng ta được triển nở hơn trong ân sủng của Chúa. Mở đầu Thánh Vịnh tác giả viết, con ngước mắt hướng nhìn lên Chúa, đấng đang ngự trên trời. Câu mở đầu này nói cho độc giả về đức tin mà tác giả Thánh Vịnh đang sở đắc. Ông ngước nhìn lên Thiên Chúa, đấng đang ngự trên trời. Cụm từ bổ ngữ đấng đang ngự trên trời xem chừng như không có ý nghĩa nhiều trên bề mặt chữ nghĩa. Tuy nhiên, đó lại là một điểm son mà chúng ta cần dừng lại. Rõ ràng tác giả đã phân biệt rạch ròi trong ý tưởng của ông về Thiên Chúa, đấng đang ngự trên trời, với một vị Thiên Chúa khác. Điều này như nhắc chúng ta, có thể chúng ta đang nhìn về một Thiên Chúa, nhưng vị Thiên Chúa đó không phải là đấng mà ta tin là Ngài đang ngự trên trời. Hy vọng của chúng ta có thể đang đặt trong tay của một vị Thiên Chúa là tiền tài, là quyền lực hay là bất cứ một ý tưởng nào, nhằm để lấp đầy khoảng trống cho những vấn nạn hiện sinh trắc trở của chúng ta. Ở đây, đức tin trả lời cho chúng ta, Thiên Chúa, đấng ngự trên trời, là một đáp án hoàn hảo nhất cho sự tìm kiếm. Chúa Giê-xu cũng đã dạy chúng ta ngước mắt lên trời để cầu nguyện. Các sách tin mừng đã kể lại nhiều lần, Chúa Giê-xu cũng đã ngước mắt lên trời cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Đặc biệt là trong lời kinh lạy Cha, Chúa Giê-xu đã dạy, lạy Cha chúng con ở trên trời. Mỗi khi đọc lời kinh này, chúng ta hiểu ngay được tâm tình của tác giả Thánh Vịnh muốn gieo vào lòng chúng ta, hoặc chúng ta hiểu ý nghĩa Chúa Giê-xu đã mở rộng cho mỗi lời này của Thánh Vịnh. Sự ngước nhìn lên Chúa được tác giả ví von là quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ. Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng ta, tới khi người xót thương chút phận. hình ảnh gia nhân hướng nhìn lên ông chủ, nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, phản ánh chiều sâu đức tin nơi một tâm hồn biết quy hướng về Thiên Chúa, thuộc trọn về Thiên Chúa. Những người có đức tin kiên vững sẽ không nản lòng, không mỏi mệt khi cậy trông vào Thiên Chúa. Họ sẵn sàng đặt những trắc trở vào bàn tay quan phòng của lòng Chúa xót thương. Rủ lòng thương lạy Chúa, xin rủ lòng thương, bởi chúng con bị khinh miệt ê chề. Hồn thật quá ê chề vì hứng chịu lời nhạo báng của phường tự mãn, giọng khinh người của bọn kiêu căng. Tác giả kể cho chúng ta nghe về tình trạng hiện thời của ông. Ông bị khinh miệt, bị nhạo báng từ những kẻ tự mãn kiêu căng. Đây là vấn nạn mà chúng ta phải đối diện cho dù ở bất cứ thời điểm nào trong cõi nhân sinh. Dưới sức nặng của những thương tổn do sự giữ mang lại, tác giả không lảng tránh. Ông chọn cách trò chuyện với Thiên Chúa. Thiên Chúa không chỉ là một ông chủ để chúng ta phải lệ thuộc, mà Ngài là người cha đầy tình thương, luôn sẵn sàng lắng nghe khi chúng ta mở lòng ra với Ngài. Cách tiếp cận này đáng để chúng ta bắt chước khi chúng ta đối diện với những khó khăn thường ngày. Hẳn nhiên, kinh nghiệm tác giả cũng đại diện cho kinh nghiệm của những tâm hồn nghèo khổ trong lòng mẹ giáo hội. Trong đó có mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy mình nghèo nàn và bất lực trước những thách đố, những gian dở của kiếp người. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Thánh Vịnh này nhân danh tất cả những người bị khinh miệt nhân phẩm, nhân danh những quyền con người đang bị đánh mất hay bỏ rơi. Đôi khi ta như cảm thấy sự giữ đang chiếm ưu thế, nhưng như tác giả Thánh Vịnh, chúng ta không được nản lòng. Mắt chúng ta cũng hướng nhìn lên Chúa là Thiên Chúa chúng ta, tới khi người xót thương chút phận. Trong tinh thần cầu nguyện, chúng ta cũng luyện cho đôi mắt của chúng ta trở thành đôi mắt biết nói, đôi mắt biết cầu nguyện khi ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa, khi nhìn lên nhà tạm, khi nhìn lên mình Thánh Chúa trong Thánh Lễ cũng như trong khi chầu Thánh Thể. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hướng mắt về Chúa khi chúng con đang ở trong tình trạng khốn quẫn. Xin giúp chúng con kiên nhẫn chờ câu trả lời của Chúa và xác tín rằng Chúa sẽ ban cho chúng con điều mà Chúa thấy có lợi nhất cho linh hồn chúng con. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.